đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 28 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Phẩm tính giác ngộ của một vị Phật. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một người tiên tri thời của Đức Phật, một hôm đi trên con đường thấy một dấu chân lạ lùng, một dấu chân mà ông ta chưa bao giờ thấy ở trong cuộc đời của ông. Lần mò theo cái dấu chân đó, cuối cùng ông ta bắt gặp một vị sa môn ngồi tịnh tòa ở dưới gốc cây. Bị chinh phục ngay bởi cái hình ảnh của vị sa môn này, ông tiên tri đã đến quỳ dưới chân của vị sa môn đó mà thưa hỏi những lời như thế này: Bạch ngài, ngài là ai? Ngài có phải là một vị thiên thần hay chăng? Vị sa môn trả lời: Không, ta không phải là thiên thần. Ngài có phải là một vị Atula không? Vị sa môn trả lời: Không, ta không phải là Atula. Ngài là một con người chăng? Không, ta không phải là con người. Ngài là một thực quỷ vương chăng? Vì sa môn vẫn trả lời: Không, ta không phải là quỷ vương. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Ngài là ai mà có những dấu chân lạ lùng tôi chưa bao giờ thấy trong suốt cuộc đời của tôi? Lúc bấy giờ vì sa môn mới bình tĩnh trả lời: Nếu gọi ta là một thiên thần thì đó là một thiên thần đã giác ngộ. Nếu ta là một Atula thì đó là một Atula đã giác ngộ. Nếu ta là một con người thì đó là một con người đã giác ngộ. Nếu ta là một quỷ vương thì đó là một quỷ vương đã giác ngộ. Thưa quý vị, vì sa môn đó chính là Đức Phật. Và như lời của Đức Phật trả lời ông tiên tri trong câu chuyện này, Đức Phật là ai vậy? Là một chúng sanh để giác ngộ. Bởi vì một chúng sanh để giác ngộ, cho nên đã xé bức màn vô minh mà sống ở trong ánh sáng của chân lý. Bởi vì là một chúng sanh để giác ngộ, cho nên không còn nữa những mê lầm tâm tối đã vùi chôn chúng sanh ở trong biển khổ. Bởi vì là một chúng sanh để giác ngộ, cho nên đã cởi bỏ hết tất cả mọi sợi dây trói buộc để trở thành một bậc giải thoát hoàn toàn. Đức Phật là như thế. Còn chúng ta là ai? Chúng ta chính là những chúng sanh đang sống ở trong mê lầm, trong tâm tội. Mê lầm tâm tội cái gì? Cả cuộc đời như chúng ta ở đây, có ai không từng chạy đuổi theo những ảo ảnh mong manh tạm bợ, phù du hư ảo, chạy theo ảo ảnh, cho nên ta đem cả cuộc đời của mình đánh đổi để mưu cầu tiền tài của cải. Nhưng rồi tiền tài đó đến rồi đi, của cải đó được rồi mất. Bởi vì mê lầm tâm tối cho nên suốt của cuộc đời ta chạy đuổi theo danh vọng quyền uy. Nhưng rồi danh vọng càng cao bao nhiêu thì càng gian khổ bấy nhiêu, quyền uy càng lớn bao nhiêu thì cũng chẳng khác gì như một kẻ ngồi ở trên đống lửa, có gì mang lại chân hạnh phúc cho đời sống con người đâu quý vị. Bởi vì sống trong mê lầm tâm tối, bởi vì sống trong hư ảo, và con người chấp chặt lấy cái tấm thân này làm bản ngã của mình, chấp chặt lấy những quan niệm ý nghĩ làm bản ngã của mình, phải chấp chặt lấy bao nhiêu thứ của cải trong cuộc đời này làm của cải của mình. Và vì vậy mà con người gây ra cả một trường tranh đấu, chém giết hận thù, oán cừu lẫn nhau từ đời này sang đời khác, chẳng bao giờ cùng tầng hết cả. Đời vốn là vô thường, tất cả đều là mong manh tạm bợ. Thế mà ta mãi mãi đi chụp bắt những thứ vô thường này, tưởng đó như thường còn, chẳng bao giờ biến mất hết. Cho nên khi vô thường mà xảy đến, ta sống trong đau khổ, trong thất vọng tuyệt vọng. Không có gì có một cái cá tánh riêng khác độc lập hết cả. Thế mà ta chấp lấy nó làm bản ngã của mình. Thân này vốn là vô thường mong manh, thân này chỉ là do các yếu tố giả hợp mà đến. Nhưng mà ta lại chấp nó làm cái gì chắc thật, làm bản ngã của mình. Cho nên ai đụng vào tấm thân này thì ta tức ta giận. Cũng vì vậy mà ta làm hết tất cả mọi thứ, kể cả những tội lỗi trên đời, để làm sao cho tấm thân này được no cơm ấm áo. Ta chấp chặt vào những ý tưởng, những suy nghĩ, những quan điểm của mình. Cho nên ta đối nghịch với bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu quan niệm khác biệt với ta. Ta sống ở trong những cuộc chiến tranh không bao giờ cùng tầng hết tất cả. Chúng ta mê mờ tâm tội như thế, cho nên chúng ta đau khổ, và cả thế gian này cũng chìm đắm ở trong đau khổ. Còn Đức Phật, một cách rất đơn giản và trọn vẹn, đó là một chúng sanh đã giác ngộ. Giác ngộ cho nên không còn mê lầm nữa. Giác ngộ cho nên từ ở trong cung vàng địa ngọc, trong cuộc sống dục lạc đầy đủ hết cả, thế mà Ngài vứt bỏ tất cả những thứ đó để đi muốn tìm một cái gì cao quý hơn, một cái gì chắc thật hơn, tìm chân lý để giải thoát mình và giải thoát cuộc đời này ra khỏi tất cả mọi đau khổ. Giác ngộ cho nên Đức Phật không còn bị ru ngủ ở trong những ảo ảnh của một thứ bản ngã không thật. Ngài nhận ra chân tướng của vạn pháp, nhận ra cái bản tánh chân thật của tất cả mọi sự. Và vì vậy mà Ngài không còn chìm đắm ở trong ngục tù của vô minh, của tâm tội. Đức Phật là một bậc giác ngộ như thế. Ngài không phải là một thần linh để ban phước giảng hòa cho con người. Không, Ngài sinh ra đời trong hình hài của một con người, nhưng mà bằng tất cả những nỗ lực, với một tâm hồn khao khát chân lý, mà Ngài đã vứt bỏ những gì đáng vứt bỏ. Và bởi vì vứt bỏ những gì đáng vứt bỏ, cho nên Ngài có thể gặt hái được tất cả những gì cao quý nhất ở trong cuộc đời này. Đó là một tuệ giác vô thường. Cho nên tôn xưng Ngài là bậc giác ngộ trong ý nghĩa như thế. Chúng ta trong cuộc đời của mình có bao giờ vứt bỏ những gì đáng vứt bỏ đâu. Ngay cả những thứ hành hạ ta đêm ngày, những tham dục sân hận, những ganh tỳ đố kỵ, những phiền não lo âu, những thứ đó thiêu đốt ta đêm ngày, thế mà ta vẫn không chịu vứt bỏ, vẫn chỉ muốn ôm giữ những thứ đó để mãi mãi sống trong đau khổ, và một ngày chết đi cũng sẽ chết ở trong đau khổ mà thôi. Còn Đức Phật, Ngài vứt bỏ tất cả thứ đó. Ta ôm ấp của cải để vì của cải mà ta đau khổ. Ta ôm ấp bao nhiêu thứ tham sân ở trong con người để cho nó trở thành những ngọn lửa thiêu đốt tất cả hạnh phúc của chính mình. Cứ suy gẫm điều đó, để thấy mình là ai và Phật là ai ở trong cuộc đời này quý vị. Đức Phật đó, Ngài vứt bỏ tất cả những gì đáng vứt bỏ để thành tựu những gì cao quý nhất trong cuộc đời. Còn mình đấy, ôm giữ những thứ đáng vứt bỏ, cho nên cứ mãi mãi chìm đắm ở trong mê mờ tâm tối, ở trong khổ đau không cùng tận. Và Đức Phật ra đời không phải để làm một vị thần linh ban phước giảng hòa, mà Đức Phật ra đời để làm một con người đi tìm chân lý, một con người mở đường cho chúng sanh đi tìm chân lý. Và ở trong đạo của Phật, kẻ hạnh phúc, kẻ giải thoát tất cả những đau khổ, đó là những kẻ hiểu biết chân thật, không phải nhắm mắt tin theo một cái gì, mà ta có thể giải thoát những đau khổ trong cuộc đời này. Không phải cứ nhắm mắt thờ phụng hết vì thần linh này tới thần linh khác. Thờ phụng như thế thì chỉ biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho thần linh thôi quý vị. Mà như Đức Phật dạy, chỉ có sự hiểu biết chân thật mới giải thoát con người ra khỏi đau khổ mà thôi. Đức Phật là một bậc giác ngộ, chính là một người hiểu biết vẹn toàn như thế. Bằng hiểu biết chân thật, Ngài cởi bỏ hết tất cả mọi khổ đau trói buộc mình. Cho nên tưởng niệm Đức Phật thì không gì quý hơn là tưởng niệm đến cái trí tuệ của Phật, tưởng niệm đến sự giác ngộ của Phật, để từ ở nơi đó mà mình có được cái tuệ giác, có được cái sự hiểu biết chân thật mà giải thoát mình ra khỏi tất cả những đau khổ như thế này. Còn một kẻ đi ở trong đêm tối, chân dẫm đạp phải một cái gì ngoằn ngoèo, và người đó tưởng như là con rắn, cho nên người đó sanh tâm sợ hãi, nỗi sợ đeo đẳng ông ta suốt cả đêm dài. Nhưng rồi sáng hôm sau, vì ánh sáng của mặt trời, ông ta đi lại con đường đã đi và thấy ra, ồ, không phải là con rắn, mà chỉ là một sợi dây thừng mà thôi. Và khi đó chẳng cần cầu nguyện, chẳng cần bất cứ một thứ gì, tất cả mọi sợ hãi ở nơi ông đều tan biến hết cả. Sự hiểu biết giải thoát con người ra khỏi mọi nỗi sợ hãi là như thế. Sự hiểu biết giải thoát con người ra khỏi tất cả những đau khổ là như thế. Có một đoàn hát, một cái đoàn kịch chuyên môn diễn những vở kịch về ma quỷ. Đoàn kịch này đấy, một hôm đi trên một con đường xa, vượt qua núi qua rừng để tìm tới một cái chỗ thị thành. Nhưng rồi khi mặt trời lặn, đoàn kịch này vẫn còn ở trong rừng sâu. Trong đêm tối trở về, trong rừng sâu lạnh lẽo, cái đoàn kịch này phải ngủ lại ở trong rừng giữa đêm hôm tăm tối, giữa rừng bao nhiêu thú dữ chực chờ. Cho nên cái đoàn kịch này mới cho đốt lửa lên và thay phiên nhau canh gác, sợ thú rừng tới ăn thịt. Thế rồi trong lúc bao nhiêu người đang ngủ, hai cái anh mà đang ngồi ở bên ngọn lửa để mà canh gác trong phiên mình, giữa lúc đêm khuya trời lạnh, hai người này mình lấy hai cái bộ đồ mà mình hay diễn kịch đóng vai của ma của quỷ mặc vào người. Thế rồi trong đêm hôm tăm tối, dưới ánh lửa chập chờn, có một người bỗng nhiên mở mắt thức dậy. Và khi mở mắt thức dậy thì thấy cái gì? Thấy trước mắt mình là hai con quỷ. Và ông ta sợ hãi quá mức, ông ta la lên quỷ quỷ, và rồi ông ta bỏ mình tuôn chạy. Bao nhiêu người đang còn ngủ ở đó, nghe cái tiếng kêu thất thanh của cái ông này quỷ quỷ, cũng mở mắt thức dậy, và đúng cũng thấy hai con quỷ đang ở trước mắt mình, cho nên cũng tuôn chạy. Thì chính hai con quỷ đó nghe tiếng quỷ quỷ, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy đâu cả, nhưng mà cũng bị ám ảnh, và rồi cũng đuổi theo cái đoàn người kia, chạy theo đoàn người kia. Cứ như vậy mà người ta tuôn chạy, cứ như vậy mà người ta sợ hãi, và cuối cùng tất cả đều ngã xuống trong cơn mệt mỏi không cùng. Thực sự chẳng có quỷ nào cả, chỉ là người bạn của mình đó, mặc cái chiếc áo được hóa trang để trở thành con quỷ ở trong vở kịch. Nhưng mà rồi, lầm tưởng đó là quỷ thật, cho nên sinh ra sợ hãi và cuối cùng ngã xuống trong đau khổ. Con người chúng ta cũng là như thế. Bởi vì mê lầm, bởi vì tâm tội, cái giả mà tưởng cho là thật, cái thật mà tưởng cho là giả. Cho nên con người sống trong đau khổ, sống trong sợ hãi và cuối cùng sẽ ngã xuống ở trong đau khổ mà thôi. Hạnh phúc chỉ đến với những ai, đau khổ sẽ không còn với những ai mà có sự hiểu biết chân thật, không còn sống ở trong ảo tưởng mê mờ được. Đức Phật ra đời chính là để chỉ cho con người cái cội nguồn của đau khổ là từ ở cái vô minh tâm tội, từ ở cái sự mê lầm chấp chặt. Đức Phật mà ra đời để trở thành một bậc giác ngộ là để tuyên xưng một cái chân lý ở giữa thế gian này, đó là chỉ có sự hiểu biết chân thật mới giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Có cái lời dạy nào cao quý như thế ở bất cứ một tôn giáo nào khác đó quý vị? Tôn giáo nào cũng nói tới niềm tin, tin trong mù quáng để trở thành mê tín và cuồng tín. Nhưng mà ở Đức Phật và đạo của Phật thì không. Đừng nhắm mắt mà đi theo bất cứ một ai, kể cả Đức Phật. Hãy mở mắt ra để nhìn thấy rõ con đường chân thật, để nhìn thấy rõ đâu thật đâu giả, đâu là con đường đưa tới hạnh phúc, đâu là con đường đưa tới đau khổ. Hãy mở mắt ra để sống với cái sự hiểu biết chân thật, và chỉ có sự hiểu biết chân thật mới thực sự giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Đức Phật là một bậc giác ngộ như thế quý vị. Một con người và đó là một con người giác ngộ. Một thần linh và đó là một thần linh giác ngộ. Ta có thể gán cho Đức Phật bất cứ cái gì, nhưng mà cái phẩm tính của một vị Phật đó là giác ngộ chứ không gì khác hơn hết cả. Mong rằng mỗi năm ở trong cái đại lễ Phật đản như thế này, chúng ta cùng nhau đảnh lễ cuộc đời của Đức Phật, cùng nhau niềm danh hiệu của Đức Bụt Sư. Chúng ta sẽ cùng nhau để nhận ra cái bài học cao quý mà Đức Phật đã ban tặng cho thế gian này. Đó là chỉ có sự giác ngộ, chỉ có sự hiểu biết chân thật mới có thể giải thoát mình, giải thoát cuộc đời ra khỏi đau khổ mà thôi. Ta có thể tin Phật, ta có thể nhắm mắt đi theo Phật suốt của cuộc đời, nhưng ta vẫn là một kẻ sống trong đau khổ. Nếu ta không hiểu được cái gì là thật, cái gì là giả ở giữa cuộc đời này, ta mãi mãi vẫn là một kẻ sống trong đau khổ. Nếu ta chỉ biết nhắm mắt cầu xin Phật ban cho con cái này, tặng cho con cái kia, mà không bao giờ biết chuyển hóa những hạt giống đau khổ ở đấy chính mình, không bao giờ nhìn rõ được đâu là cái cội nguồn của đau khổ và đâu là cội nguồn của hạnh phúc. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, người con Phật không nhắm mắt theo ai, mà người con Phật mở mắt để nhìn rõ sự thật. Người con Phật phải trau dồi có cái trí tuệ để có sự hiểu biết chân thật. Tôn kính kỷ niệm Đức Phật đản sanh, mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm cái hình ảnh của Đức Phật đó và nhìn trở lại con người của chính mình, nhìn trở lại tất cả những đau khổ ở nơi đời sống của mình, để học ra được cái bài học của trí tuệ từ ở nơi Đức Phật. Học được như thế, thưa quý vị, học được cái bài học như thế, mình sẽ cứu được mình ra khỏi những cái thảm kịch đau khổ ở trong cuộc sống. Mong rằng trong cái đạo tràng của Phật đản năm nay, tất cả chúng ta cùng nhau lễ lại cuộc đời của Phật, cùng nhau ôn lại nhân cách của Phật, chúng ta sẽ cùng nhau học được những bài học như thế để mở tâm mở trí của mình, để thôi không còn là một người Phật tử mê tín mà đúng là một người con Phật chánh tín, để không mong cái gì, không xin cái gì ở nơi Phật, chỉ mong có một chút hiểu biết, một chút trí tuệ để hiểu được mình, hiểu được cuộc đời này. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Ơi ngàn xưa.
siêu thoát xuất thân tu hành tâm từ bi chưa chan muôn loài. Ôi thời gian lặng lẽ năm tháng dần trôi, người ra đi non thăm
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2636 năm, Phật lịch 2556 năm, với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu thứ Hai ngày 30 tháng 4 cho đến thứ Sáu ngày 4 tháng 4 năm 2012, vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, lúc 3 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo, lúc 5:30 chiều, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Phật ở trong ta, lễ tắm Phật truyền thống, nghi lễ cúng dường Phật đản, cầu quốc thái dân an, lễ phóng sinh, cuối cùng là cơm chay thân mật và một chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản sinh, với sự góp mặt của các anh chị em ca nghệ sĩ như Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Nguyễn Thọ cùng gia đình Phật tử Huyền Quang, Ban Vũ, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012, lúc 11:30 trưa, lễ cầu nguyện, lúc 2:00 chiều, lễ Phật đản cho các em thiếu nhi, gồm có lễ Phật, lễ tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ Phật đản. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7:00 tối thứ Sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch. Nay chùa kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của đấng Cha lành như đã nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng, trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.